dục
hữu
quán tự tại Bồ Tát chi danh hiệu, ngụ chỉ hâm mật chi huyền chỉ. Huyền Trang Đại Sư phiên dịch Bát Nhã Tâm Kinh. Câu đầu tiên là quán tự tại Bồ Tát. Chữ quán này rất tuyệt diệu, thâm diệu vô cùng. Chúng ta không hiểu được từ quán nên chúng ta dùng từ nhìn. Nhìn thì không tự tại. Nhìn thấy, quý vị nhìn thấy hay không? Tôi thấy rồi. Nhìn thấy là gì? Là đệ lục ý thức. Nhìn thấy là mê. Bồ Tát không nhìn thấy, Bồ Tát là quán chiếu, chiếu kiến. Quán tự tại Bồ Tát chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngài không phải nhìn thấy. Trong cái nhìn này có phân biệt chấp trước, nhưng trong cái chiếu không có phân biệt chấp trước. Như chúng ta soi gương vậy, không có phân biệt chấp trước. Chữ này dụng ý rất thâm sâu. Tự là tự tánh, là tự tâm. Tự tâm là chân tâm, không phải vọng tâm. Ý nghĩa của quán tự tại là liễu liễu kiến tánh, liễu liễu kiến tâm giả. Thị tức thầm thâm bát nhã. Đây chính là thầm thâm bát nhã ba la mật đa. Người nào không có? Ai không khởi tác dụng? Quý vị mỗi ngày đều đang dùng nó, mỗi ngày vốn không rời nó. Nó khởi tác dụng là thật tướng các pháp, thật sự là tự tại, là vô ngại, là viên thành. Nhưng chính mình lại hoàn toàn không biết. Phật và Bồ Tát từ bi khai thị cho chúng ta. Nhưng chỉ trách tự chúng ta quá mê muội, mê quá lâu. Bất luận Bồ Tát dùng sức mạnh như thế nào, cánh cửa này của chúng ta vẫn không mở được. Bồ Tát từ bi chỉ thị làm cho chúng ta nói theo. Đáng tiếc chúng ta nhìn không hiểu. Chúng ta hoàn toàn dùng tình thức để đối đãi, hoàn toàn dùng phân biệt chấp trước để lý giải. Kết quả thì sao? Toàn bộ đều sai lầm. Tự tại trở thành không tự tại. Liễu liễu không phải kiến tánh, mà là kiến tướng, huyễn tướng. Liễu liễu không phải kiến tâm, mà là thấy được thất tình lục dục. Hoàn toàn sai lầm. Nếu có thể giống như Bồ Tát, Bồ Tát khai thị cho chúng ta, chúng ta sẽ hiểu. Nếu chúng ta thật sự buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, khi đó không có gì khác với Bồ Tát Quan Âm. Thật sự là liễu liễu kiến tánh, liễu liễu kiến tâm. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, ngũ uẩn là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, sắc pháp là tướng phần, là hiện tượng vật chất. Tâm pháp là thọ tưởng hành thức. Đây là thuộc về tâm pháp. Sắc pháp, tâm pháp đều bất khả đắc. Ngũ uẩn giai không. Nói cách khác, các nhà khoa học hiện đại nói hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần đều bất khả đắc, nó đều không có. Hai loại hiện tượng này đều là giả, đều là huyễn tướng. Độ nhất thiết khổ ách, đau khổ về mặt vật chất không còn, đau khổ về mặt tinh thần cũng không còn. Đây gọi là độ nhất thiết khổ ách. Chúng ta giải phóng vọng tưởng, phân biệt, chấp trước ở trong vật chất và tinh thần. Đây gọi là độ nhất thiết khổ ách. Sau khi giải phóng ra, chúng ta ở trong hiện tượng này, hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên được tự tại. Tức đối với tất cả pháp mà được tự tại. Thị tắc dị tự tại vi nhân, nhưng dĩ tự tại vi quả, nhân quả đồng thời, bất khả tư nghị. Vì ta quán huệ thành tựu, kiến tánh, kiến tâm là nhân, đối với tất cả hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần và hiện tượng tự nhiên trong biến pháp giới hư không giới được đại tự tại là quả. Chúng ta đề cập đó là gì? Thần thông diệu dụng, đó là quả. Tâm tự tại là nhân. Tôi nói đơn giản một chút, sự tự tại là quả. Tâm chúng ta tự tại thì sự sẽ tự tại. Bất luận là pháp thế gian hay pháp xuất thế gian, không có gì là không tự tại. Nên đối với Phật pháp, bất luận là pháp nào, trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, bất luận pháp môn nào, không kể là tông phái nào, mục tiêu học cuối cùng cũng chính là minh tâm kiến tánh.
À, 我们净土宗.